SBS Việt ngữ.
Rack Lapsley là người chịu trách nhiệm giám sát hệ thống báo chữa cháy trong suốt thời gian xảy ra nạn cháy rừng vào ngày thứ Bảy đen Black Saturday trong năm 2009. Ông nói rằng cần làm nhiều hơn nữa mới có thể tránh khỏi sự lặp lại của thảm cảnh đau thương như đã xảy ra vào năm 2009 với 173 người bị thiệt mạng.
The 2009 fires had a backdrop of 13 years of drought. The fuels were so dry. That's exactly what you're seeing in New South Wales and Queensland now. You're seeing long-term drought.
Vào năm 2009, sau 13 năm hạn hán, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Thời tiết, cây cối, quá khô hạn đã cung cấp nguyên liệu tốt cho ngọn lửa để nó thiêu rụi tất cả. Và điều này cũng đã lặp lại y như vậy khi chúng ta nhìn thấy ở New South Wales và Queensland hiện nay. Hạn hán lâu ngày khiến cho ngọn lửa không còn có khả năng lường trước được nữa và trở nên hung hãn khác thường so với những vụ cháy rừng ở những năm trước. Và đó là vấn đề nghiêm trọng. Sở cứu hỏa nông thôn New South Wales trong tuần này thực sự cảm nhận được sự bối rối và có phần hốt hoảng khi không kiểm soát được ngọn lửa ngay cả trong việc đốt chặn. Một công việc vốn chỉ là một biện pháp nghề nghiệp rất dễ dàng đối với chúng tôi. Thế mà trong một đêm, nó có khả năng đổi chiều và ngọn lửa nhanh chóng chạy khỏi chúng tôi trong suốt 20 tiếng đồng hồ. Cháy lan tới 20 ngôi nhà, 20 tài sản. Tôi đã báo cáo việc này với ban giám đốc cứu hỏa và họ cũng rúng động khi nghe. Và quý vị có biết những người lính cứu hỏa cảm giác như thế nào khi họ đặt mồi lửa đốt chặn và nó chạy ra khỏi tay họ không? Họ sửng sốt, hốt hoảng và bị khủng hoảng khi mà ngọn lửa do chính họ đốt lên để bảo vệ khu dân cư đã vượt thoát và chạy tới khu dân cư. Nó là một sự chấn động lớn. Và chúng ta phải nhìn nhận một thực tế là chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến thêm nhiều sự thiệt hại về người và của, thêm nhiều cộng đồng phải di rời, những vấn đề mà Victoria đã phải đối mặt. Để hiểu vấn đề của chúng ta trong mùa này, không chỉ ở đây mà ở một diện rộng hơn đó là toàn nước Úc như chúng ta đang chứng kiến nó lúc này.
Người đứng đầu các dịch vụ khẩn cấp của Victoria, Rack Lapsley, là một trong 29 thành viên của Ban lãnh đạo khẩn cấp về hành động khí hậu, một tập thể các cựu lãnh đạo của các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp. Họ nói rằng sự thiếu lãnh đạo về chính sách biến đổi khí hậu đã buộc họ phải triệu tập hội nghị thượng đỉnh của riêng họ, dự định sẽ diễn ra vào tháng 3 này. Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tiến hành có hoặc không có sự tham dự của Thủ tướng. Cựu giám đốc phòng cháy chữa cháy cứu hộ New South Wales, ông Greg Mullins, nói rằng chính sách của chính phủ liên bang về biến đổi khí hậu đã gây thất vọng.
Look, unfortunately, on the climate change front, Australia is not pulling its weight every year for the past 5 years under this government.
Thật không may, trên mặt trận biến đổi khí hậu, Úc không mang nổi chính sức nặng của mình. Hàng năm trong suốt 5 năm qua dưới thời chính phủ này, lượng khí thải của chúng ta đã tăng lên. Chúng ta phản đối nhiều biện pháp cắt giảm phát thải mà quốc tế đề ra ở Madrid, và điều này đã gây ra một sự bối rối không nhỏ cho quốc tế đối với đất nước của chúng ta khi mà chúng ta đang bốc cháy và bốc lửa. Còn về các vụ cháy rừng, chính phủ đã được yêu cầu nhóm họp trở lại vào tháng 4. Chúng tôi đã yêu cầu họ chi thêm ngân sách cho trực thăng cứu hỏa, đúng như những gì mà họ đã bàn thảo trong gần 2 năm qua. Và chỉ đến tuần trước, Thủ tướng mới chịu trích hầu bao cho thêm một chút kinh phí. Kinh phí đó cũng chỉ cấp có một lần, không đáng kể và rất trễ. Dù vậy thì nó cũng sẽ được các dịch vụ chữa cháy chào đón và vui mừng vì ân sủng này. Tôi tin là vậy.
Những người tham dự hội nghị sẽ bao gồm các nhân viên của dịch vụ cứu hỏa, các chủ sở hữu đất đai truyền thống bản địa, các lãnh đạo quân đội, các chuyên gia y tế, những người trong ngành bảo hiểm và chính quyền địa phương. Một cựu giám đốc của dịch vụ cứu hỏa và khẩn cấp ở Queensland, ông Lee Johnson, nói trong chương trình nghị sự sẽ bàn về các tác động sức khỏe và làm thế nào để có thể điều chỉnh và uyển chuyển một cách tốt hơn với các phương pháp chữa cháy hiện nay. Với mối đe dọa mỗi ngày một biến chuyển như chúng ta đang thấy, ông nói rằng bản chất của mối đe dọa cháy rừng hiện đã thay đổi và các phương pháp chữa cháy thường làm như từ trước tới giờ đã không còn hiệu quả như nó đã từng có nữa, và điều này đang thúc đẩy nhu cầu phải có cách tiếp cận mới.
One of the big factors, and I think increasing factor in the Queensland situation, for example, is the increase.
Một trong những yếu tố lớn và theo tôi thì yếu tố đó ngày càng phát triển như tình hình ở Queensland chẳng hạn. Đó là sự gia tăng đô thị hóa và nó lấn vào các vùng ven đô hay là nông thôn. Vì vậy, số lượng các nhà cửa được xây dựng trong rừng và được bao quanh bởi cây cối rừng rậm tăng lên cùng với sự tăng dân số. Điều đó đặt ra nhiều rủi ro cho các tài sản và cho cả con người. Và cường độ của các đám cháy trong điều kiện hỏa hoạn thảm khốc, thời tiết hỏa hoạn khắc nghiệt như chúng ta đang có nghĩa là bạn thực sự không thể chống lại những đám cháy này. Các tòa nhà của bạn không được thiết kế hoặc xây dựng để chịu được bão lửa từ các loại đám cháy này. Vì vậy, đó là một tình huống rất khó khăn và nó cần rất nhiều nghiên cứu, đầu tư suy nghĩ để đưa ra những ý tưởng mới.
Sự phụ thuộc của Úc vào nguồn năng lượng than đốt khiến Úc trở thành một trong những nơi phát ra chất thải carbon lớn nhất thế giới, tính theo đầu người. Chính phủ khẳng định rằng Úc sẽ đáp ứng cam kết giảm ít nhất là 26% vào năm 2030 so với năm 2005 một cách dễ dàng như ăn gỏi. Nhưng những nhà phân tích độc lập nói rằng với lượng khí thải có xu hướng tăng lên thì có vẻ như Úc sẽ không đạt được mục tiêu. Ông Mullins nói rằng ông muốn thấy chính phủ liên bang có hành động quyết đoán hơn nữa để ngay lập tức tăng cường nỗ lực giảm khí thải.
Immediate things like additional money for aircraft, coordinating the military far better than it has been in the past when it was essentially ad hoc.
Những thứ làm ngay lập tức như tiền bổ sung cho máy bay chữa cháy và các biện pháp điều phối quân đội tốt hơn là những thứ về cơ bản lẽ ra phải có sẵn rồi, chứ không phải bây giờ mới bàn tới. Chúng ta cũng nói tới việc có những khả năng nào có thể tận dụng hay kêu gọi để hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp khi cần. Các biện pháp trung hạn giữ an toàn cho cộng đồng bao gồm các tiêu chuẩn và quy định trong xây dựng, nơi lánh nạn cho cộng đồng khi phải di tản, hệ thống cảnh báo cũng được bàn thảo. Nhưng về lâu dài, chúng ta cần quan tâm đến các thế hệ tương lai. Chúng ta phải có vị trí giữa các quốc gia đang thực sự là một điều gì đó cho vấn đề biến đổi khí hậu. Nếu không thì đất nước này sẽ tiếp tục bị tàn phá bởi cháy rừng, lũ lụt và lốc xoáy.
Thủ tướng Scott Morrison nói rằng ông tin rằng biến đổi khí hậu là một trong nhiều yếu tố đằng sau sự nghiêm trọng của mùa cháy rừng năm nay. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng Úc đang nỗ lực để chống lại vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông nói rằng Úc bất lực trong những tác động trực tiếp từ các vụ cháy rừng vốn đang gây ra 1,3% lượng khí thải toàn cầu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.